đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2005. Chúng ta sẽ học tiếp vào phẩm Bát Nhã của Kinh Pháp Bảo Đàn. Chúng ta sẽ ôn lại cái đoạn này. Tam thế chư Phật, 12 bộ kinh đều ở trong tự tánh vốn đã đầy đủ. Vì tự ngộ chẳng được nên phải nhờ thiện tri thức chỉ ra mới thấy. Kẻ tự ngộ thì chẳng phải nhờ đến người khác. Nếu cố chấp rằng phải luôn luôn ỷ lại thiện tri thức mới mong được giải thoát thì không bao giờ được. Tại sao vậy? Vì ở trong tự tâm sẵn có tri thức tự ngộ. Nếu khởi tà kiến mê chấp vọng tưởng điên đảo, dẫu cho gặp thiện tri thức dạy bảo cũng chẳng cứu được. Nếu khởi chân chánh Bát Nhã tham cứu, trong một sát na vọng tưởng điều tiêu, nhận được tự tánh đốn siêu Phật địa. Thưa, trong cái đoạn này thì chúng ta đã chia sẻ với nhau về cái phẩm chất của một vị thiện tri thức, và chúng ta cũng xác định thiện tri thức là thế nào. Có vài điều trong cái đoạn này mình chia sẻ để đại chúng lưu ý. Điều thứ nhất, có một cái danh từ Phật học mà nó rất là quen và chúng ta thường gặp, đó là 12 bộ kinh. Có khi mình học Phật pháp sơ sơ, mình tưởng là 12 bộ là Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, nhưng mà thực tế đó là 12 thể tài để Phật thuyết kinh. Tức là có khả năng là một bộ kinh nó có tới 3 thể tài. Tôi đơn cử một cái điều thì các vị thấy rõ thế này. Ví dụ như Khế Kinh, Trùng Tụng. Khế Kinh, nếu chúng ta dịch cái ngôn ngữ Việt dễ hiểu, đó là một loại tản văn. Trùng Tụng có nghĩa là những cái đoạn kinh được viết theo cái thể loại thi kệ, tóm tắt lại ý nghĩa của một cái đoạn tản văn, gọi là Trùng Tụng. Như vậy thì nội cái Pháp Hoa là đã có tụng vào phần đầu, là ta thấy là nó có hai thể loại trong đó, một là Khế Kinh, hai là Trùng Tụng. Tôi ghi những cái từ này cho các vị làm quen. 12 bộ kinh tức là thập nhị phần giáo, hoặc thập nhị bộ loại, hoặc là theo cái ngôn ngữ hiện đại thì người ta gọi là 12 thể tài. Một là Khế Kinh nè, hai là Trùng Tụng nè, ba là Ký Biệt, ba là Thọ Ký, bốn là Cô Khởi. Khế Kinh thì tôi vừa giải thích các vị biết rồi. Trùng Tụng nghĩa là những bài thi kệ tóm tắt lại ý nghĩa của Khế Kinh. Thứ ba, Thọ Ký, thưa các vị, là giống như trong Kinh Pháp Hoa chúng ta thường tụng, tức là Đức Phật thấy cái nhân duyên của vị đệ tử kia, cái căn cơ chín mùi, có khả năng là một đời, hai đời hoặc nhiều đời về sau có thể chứng được quả Phật, cho nên Ngài Thọ Ký. Giống như Đức Thế Tôn ngày xưa lần đầu tiên đảnh lễ với chân Phật Nhiên Đăng cúng dường, thì Đức Nhiên Đăng Thọ Ký là ông tương lai sẽ thành Phật, giống như thế. Thứ tư, Cô Khởi, thưa các vị, Cô Khởi là một loại kệ tụng giống như cái phần Trùng Tụng này, nhưng nó khác biệt là đây là những cái bài pháp thoại nói riêng mà không hề là trùng tụng của một đoạn văn nào cả, gọi là Cô Khởi. Chẳng hạn như chúng ta có những câu kinh Pháp Cú, nó là một bài riêng, hoặc là kinh Nhất Giả Hiền Giả, vân vân, gọi nó là Cô Khởi. Thứ năm là tự thuyết, hay có nơi gọi là vô vấn tự thuyết. Đây là một thể loại mà không cần cái nhân duyên, không cần người thưa thỉnh gì cả. Tự nhiên Đức Thế Tôn thấy cái căn cơ của thính chúng trong đạo tràng đó, nó hợp với, nó cần thiết cho Đức Thế Tôn dạy, cho nên Ngài kêu thính chúng lại là Ngài nói thôi. Như kinh gì? Kinh Di Đà. Tự nhiên Đức Phật thuyết kinh Di Đà mà không nhờ một cái nhân duyên gì cả. Và các vị đối chiếu lại thì các vị thấy là như kinh Kim Cang có nhân duyên không? Thưa có, phải không? Thế Tôn cầm bát đi khất thực, thọ thực xong, và Ngài tu Bồ Đề, Ngài khởi vấn, Ngài nói hay thay Đức Thế Tôn, Ngài đã hộ niệm các vị Bồ Tát, vân vân. Sau đó Thế Tôn mới thuyết, thì nó có nhân có duyên. Còn kinh Di Đà thì Tự nhiên Ngài kêu Xá Lợi Phất, Ngài nói là có một cõi nước ở phương Tây cách 10 vạn ức Na Do Tha. Đây là một đất nước thanh tịnh, trang nghiêm, sạch sẽ, chúng sinh phải nên cầu nguyện xin về đó. Cho nên ta gọi cái thể tài không cần nhân duyên gì, mà Đức Phật tự nói gọi là vô vấn tự thuyết, hoặc nói gọn hơn là tự thuyết. Cái thể tài thứ sáu là nhân duyên. Nhân duyên các vị sẽ nhìn thấy cái thể tài này nó có mặt hầu hết trong tâm tạng thánh điển của Phật. Ví dụ như Kinh Kim Cang được thuyết từ cái nhân duyên Ngài tu Bồ Đề. Rồi kinh gì được thuyết từ nhân duyên gì? Pháp Hoa cũng được thuyết từ cái nhân duyên của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài thấy Đức Thế Tôn nhập vào Tam Muội Nghĩa Xứ Vô Lượng và phóng quang giữa chẳng mài, và sau đó thì Thế Tôn im liềm, cho nên Ngài Xá Lợi Phất Ngài khởi vấn thưa thỉnh, và thưa rất là nhiều kinh được nói trong cái thể tài này. Thứ bảy là loại thể tài thí dụ. Cái phần này thưa đại chúng là hầu hết trong các kinh Đức Phật đều vận dụng nó để làm sáng cái điều Ngài muốn nói. Và thông thường thì hầu như văn học kinh điển Đại Thừa, kinh điển Nguyên Thủy gì đều có cái thể tài thí dụ này bên trong cả. Cái đặc biệt của Đức Thế Tôn là trong tất cả cái điều của Ngài dạy, Ngài làm cho nó sáng nghĩa bằng những cái thí dụ rất là cận nhân tình. Ví dụ như thấy một khúc gỗ trôi sông, cái Ngài nói là nếu một tỳ kheo không lạc vào sắc, không bị danh lôi cuốn, mà thuần một chánh niệm thì sẽ trôi vào biển thánh. Giống như khúc gỗ kia không tấp vào bờ, không chìm xuống, không bị người vớt thì trôi ra tới biển. Ví dụ như vậy. Thưa rất là nhiều thể tài Đức Thế Tôn vận dụng thí dụ để làm sáng nghĩa. Cái thể tài thứ 8 là bản sự, cũng gọi là bổn sự. Đây là một cái thể tài nó rất là quen thuộc trong cái thư tịch tiền thân Đức Phật. Hai cái thứ 8 và thứ 9 này nó có những cái gần nhau lắm, bổn sự và bổn sanh. Bổn sinh thì Đức Thế Tôn kể về tiền thân của Ngài trong quá khứ, Ngài tu Bồ Tát hạnh nơi nào, giáo hóa chúng sinh ra sao, và cái hạnh nguyện của Ngài lớn như thế nào. Trong nhiều kiếp trải qua, Ngài kể về cuộc đời của chính Ngài. Bổn sự thì cũng là một loại cố sự, kể về cuộc đời Ngài nhưng mà lại liên hệ với những người đệ tử, cho nên gọi là bổn sự. Bổn sinh thì kể về thuần cuộc đời của Ngài. Hai cái này gần nhau, và nó có một cái khác là như thế. Thứ 10 là phương quảng, hay gọi là phương đẳng. Phương quảng và phương đẳng, đây là cái văn học của Phật giáo Đại Thừa. Khi thấy cái trình độ căn cơ của hàng đệ tử đến cái lúc mà có thể thu thập được giáo nghĩa Đại Thừa, cho nên Đức Phật tuyên thuyết văn học phương quảng. Và ta kiểm điểm lại thì trong cái văn học phương quảng này nó gồm rất là nhiều bộ kinh. Chẳng hạn văn học Bát Nhã thuộc về phương quảng, văn học Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa, nó đều thuộc về cái thể loại này. Thứ 11 là vị tằng hữu. Vị tằng hữu có nghĩa là chưa từng có. Những cái pháp rất là thâm sâu, vi diệu, quẩn áo được Đức Phật tuyên thuyết gọi là vị tằng hữu. Như cái giáo lý trùng trùng duyên khởi của Kinh Hoa Nghiêm, đó gọi là vị tằng hữu. Thưa rất là nhiều. Và 12 là luận nghị. Có những bộ kinh mà trong đó Đức Phật vận dụng cái lý luận để làm sáng tỏ cái điều Ngài muốn nói, thì ta gọi là trong cái kinh văn đó nó có cái thể tài luận nghị. Tóm lại một điều, thưa các vị, là 12 bộ kinh hay là 12 phần giáo, nó có nghĩa là những cái thể tài hàm chứa trong một bộ kinh. Có khi cái bộ kinh đó nó có thể tài của khế kinh, của trùng tụng, nó có cái thể tài tự thiết trong đó. Tức là có khi một cuốn kinh nó mang nhiều thể tài, chứ không phải là chỉ một thể loại là khế kinh không. Cho nên cái điều đầu tiên tôi đi vào cái phần này để giải thích cho đại chúng ý thức, khi ta nghe nói 12 bộ kinh thì ta đừng nghĩ 12 bộ kinh nó là nó riêng biệt từng cuốn nó mang một thể tài, mà ta hãy hiểu là trong một cuốn kinh có khi nó mang cái nội hàm 3-4 thể tài cùng thuyết một cuốn kinh như vậy. Đó là điều mà các vị ghi nhận để có thể dùng cái lăng kính này soi vào cái văn học Phật giáo mà thẩm định giá trị và thể loại. Có một điều là mình đi học Pháp Bảo Đàn để tu, nhưng mà tôi nghĩ có những cái danh từ Phật học cũng rất là cần. Chúng ta nên ghi chú để cho cái sự hiểu biết của mình về Phật Pháp mỗi ngày nó mỗi sâu thêm, rộng thêm. Và từ những cái hiểu biết này nó làm cái nền tảng để mình đi vào văn học Đại Thừa rất là dễ. Thưa, cái điều mà chúng ta ôn lại hôm nay là ba đời chư Phật, 12 bộ kinh đều ở trong tự tánh của con người, vốn là đầy đủ. Nếu mà không ngộ thì nhờ thiện tri thức. Các vị lưu ý là Ngài Lục Tổ Ngài nói là 12 cái thể tài kinh Đức Phật ngày xưa nói, cũng có nghĩa là Tam Tạng Thánh Điển của Đức Thích Tôn ngày xưa thuyết minh, nó đều có sẵn trong tự tánh của mỗi người chúng ta. Cái điều này mình có thể tin được không ạ? Tin chứ. Tại sao? Mình đặt một câu hỏi thế này thì các vị có thể tin. Như Đức Bổn Sư Từ Phụ, Ngài học với ai để thuyết kinh? Không học với ai cả. Và những cái điều Ngài dạy, những cái điều Ngài nói được kết hợp truyền đạt cho tới hôm nay, nó vốn là từ hông ngực của chính Ngài nói ra, mà không phải là văn chương chữ nghĩa từ cái truyền thống của triết học Vệ Đà hay là của một tôn giáo nào khác cả. Cái điều bật sáng từ trong trái tim của Ngài nói ra để hướng dẫn chúng ta tu, để biểu hiện cái tuệ giác của Ngài thực chứng. Cho nên mình đi tận đến đầu nguồn của tâm thức. Thưa các vị, là mình có khả năng nói là thành phương pháp chỉ dẫn để giúp người ta tu. Tất cả những kinh điển Phật dạy nó có một cái nội dung duy nhất, có một cái định hướng duy nhất, đó là giúp cho con người quay trở lại, nhận được cái tâm bất sinh bất diệt của chính mình, rồi từ đó nắm cái con đường mà bắt đầu đi. Cho nên điều thứ nhất là mình mà ngộ được tự thấy tâm mình rồi, mình có cái kinh nghiệm để sống rồi, thì tức khắc là các vị có cái năng lực giúp người khác nhận ra nhé. Phải không ạ? Ví dụ như thế này. Ví dụ như mình chưa có giỏi lắm, nhưng mà mình có một cái khả năng tự quán chiếu, tự nhìn cái dòng tâm thức của mình, tự quy chiếu lại để nhìn chính mình từng cái tâm hành, từng ý niệm. Mình có kinh nghiệm là khi mình nói như vậy, mình cười như vậy, mình đi như vậy, mình đứng như vậy thì đang ở trong một cái tâm trạng gì. Khi các vị nhìn các vị thật kỹ rồi các vị nhìn thấy người khác, các vị có thể biết là họ đang ở trong cái tâm thức gì á. Mình nói một câu ve vuốt người, mình cười một nụ cười có tính cách cầu thân với người, mình nhận biết. Thế thì mình nghe người ta nói một câu, người ta cười một nụ cười, hoặc người ta có một cử chỉ làm thân là mình biết ngay, có phải không ạ? Quán sát mình cho thật kỹ về đời sống tâm lý thì tự nhiên mình nhận được nơi những người khác những điều nó đã từng có mặt nơi chính mình. Thầy bói đâu có gì khó khăn, phải không ạ? Thầy bói là những người có khả năng nhìn được tâm lý mình, đoán biết được tâm lý của người khác. Và chỉ cần anh ngồi lại, anh hỏi tôi điều gì, tôi nhìn mặt anh là tôi biết anh muốn cái gì, tôi đoán trúng ngay. Đó là trong cái lĩnh vực cạn của đời thường. Mà từ cái tâm lý của chính mình thấu suốt một cách rõ ràng thì mình nhận biết được tâm lý của người khác. Cho nên khi ta tu tập cái sự quán chiếu của mình chín chắn. Thưa các vị, là mình có thể nhìn để biết người khác một cách rất là rõ ràng. Đây là điều rất là dễ dàng mà ai cũng có thể kinh nghiệm được. Cho nên cái điều đầu tiên á, là khi chúng ta tu chưa thành đạt gì, nhưng mà đã có cái công năng của sự tu tập ít nhiều, đã có sự thực tập chín chắn, thì mình có khả năng giúp được người kia ngay. Đạt được đến nơi đến chốn thì thưa các vị, cái vấn đề giúp người, cái vấn đề dạy người, mở cho họ con đường đi, trao cho họ cái phương pháp để họ quay về chính họ, không phải là điều khó. Đối với người thường, ta chịu khó nhìn thì vấn đề nó đã sáng như thế. Huống nữa là người đi đến nơi đến chốn, thì các vị ấy nghe các vị ho một tiếng, nhìn các vị đi một bước là biết được các vị đang có an trú trong chánh niệm được hay không, và thôi. Do vậy, lời của những cái bậc thiện tri thức không cần vận dụng kinh điển để chứng minh, tự thân lời của các ông nó bật sáng từ cái tự giác, bật sáng từ cái khả năng sống được với tâm thể Phật của chính mình. Cho nên mỗi lời đều có khả năng khiêu gợi người kia, giúp đỡ người kia, làm cho người kia nhận được tâm thể của họ, mà không cần vận dụng ngàn kinh muôn sách, vận dụng cái chuyện trên trời dưới biển gì cả. Tự trong không ngực của các ông, lời lời là có năng lực đủ đánh động trái tim mình, làm cho mình quay lại nhận được tâm bất sinh bất diệt của mình. Mà ta nên nhớ một điều là dù cho anh nói ngày này qua ngày nọ, mà nếu anh không vạch được cái con đường để cho người ta quay lại chính họ để nhận ra tâm Phật của họ, thì lời nói ấy vẫn là lời nói rỗng. Cái quan trọng nhất của một đời người, cái tiêu đích cuối cùng của một đời người là làm thế nào quay về chính bản thân ta, nhận cho được cái tâm không sinh không diệt của chính mình, và nhận được, sống được để cắt cái dòng chảy của sinh tử trong nhiều kiếp. Đó là cái mục đích cuối cùng của một đời sống, của một sinh linh. Đó là cái chu kỳ viên mãn nhất của một linh hồn đã trải qua ngàn vạn tử sinh. Cho nên cái con đường duy nhất để chúng ta tu là con đường quay trở lại. Và nói như thế để trở lại là thưa, 12 bộ kinh chỉ là những cái phương tiện của Phật bày ra để cho chúng ta khéo quay về nhận được các Phật của chính mình. Thế thì 12 phần giáo này đâu phải là cái gì xa lạ, chỉ là những phương tiện thôi. Cái mục đích chính là làm cho mình nhận được tâm. Và mỗi một thời đại, thưa đại chúng, là nó có những cái ngôn ngữ khác nhau, cách trình bày khác nhau. Mỗi một vùng nó có những cái văn hóa khác nhau. Cho nên ta nhận được tâm của chính ta thì ta có thể dùng ngôn ngữ trong cái cuộc sống của mình, cái thời của mình, cái văn hóa của quốc gia mình ở, truyền đạt cái điều rất là thực tiễn để cho người cùng thời mình nhận được đạo. Cho nên đối với nhà thiền, thưa đại chúng, là không câu nệ kinh văn, bất lập văn tự là như thế. Làm thế nào anh bật sáng được trí tuệ, anh nhận được tâm Phật của chính anh, anh sử dụng cái ngôn ngữ đương thời, nói với người đương thời, nói với người cùng văn hóa với mình, họ cảm nhận rất là dễ. Và điều đó rất là quan trọng. Cho nên 12 bộ kinh ở trong tâm thức của chúng ta là như thế. Đó là ý thứ nhất tôi chia sẻ cho các vị, để các vị lưu ý. Cái ý thứ hai thưa các vị là tự tánh ta có đủ 12 bộ kinh. Xưa có một vị quan tới hỏi ngài Dược Sơn: thưa thầy, con nghe nhà thiền nói là khi ngộ đạo rồi thì tự trong hông ngực lưu xuất ra kinh văn, tam thừa nhị thập Phật giáo đều ở trong hông ngực, con làm sao tin được điều này? Là đệ tử Phật phải học ngàn kinh muôn sách, phải biết giáo lý từ Nhân thừa, Thiên thừa, Thinh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa mới có thể trình bày giáo lý của Đức Thế Tôn. Phải học Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Lăng Già, Hoa Nghiêm, vân vân. Còn đằng này, những ông thiền sư dốt đặc không biết Phật pháp là gì mà tự hào khi ngộ đạo rồi thì từ hông ngực lưu xuất 12 bộ kinh, con làm sao tin được? Ngài Dược Sơn nhà hỏi: Quang à, tôi nghe nói trước khi ông học làm quan, trước khi ông thi đỗ tú tạ, thi đỗ tiến sĩ để làm quan, ông học tứ thư ngũ kinh và sử liệu có thể đo được mấy mét vuông thế này. Thế thì tất cả những cái ông học đó ông chứa ở đâu vậy? Cái thân ông thì nhỏ xíu như một cái cây dừa, một khúc ngắn thôi, mà tứ thư ngũ kinh và sử liệu Trung Quốc chở cả xe. Thế thì những cái đó ông cất ở đâu? Quan trả lời cũng được: Thưa các vị, là cái năng lực của tàng thức nó phi thường, có phải không ạ? Nó vô hình, nhưng mà cái dung lượng của nó, nếu ta đem ta thể hiện ra cái hữu hình thì chứa bao nhiêu? Bát ngát. Cái máy vi tính kia cân đong đo đếm chẳng là bao nhiêu, nhưng mà cái sức chứa của nó bao nhiêu mình biết không ạ? Làm sao biết? Nói với cái mạng là nó lên trên mạng, nó đọc cả một cái thư viện lớn bằng cái nhà, bằng cái chùa mình đấy nhé. Một cái đĩa CD nhỏ nhỏ người ta ép vào trong đó là cả một cái thư tịch lớn trong đó. Tôi được bằng hữu cho một cái CD nhỏ để chữ là tàng kinh cát. Tôi cười ngất, tôi nói làm gì cái CD này mà tàng kinh cát. Tàng kinh cát là cả một cái lầu kinh, nó chứa gần tam tạng trong đó, mà cái CD này để tàng kinh cát. Quá ra tôi bỏ vô, tôi bấm thì tôi nói đúng là tàng kinh cát. Đọc 4 năm rồi, đọc chưa có hết 1/4 của nó. Thì các vị nghĩ nó lớn chừng nào? Rõ ràng là từ cái ví dụ thô thiển, rồi các vị quay trở lại, các vị thấy tàng thức mình nó chứa bao lớn? Bát ngát, có phải không? Tất cả những cái thành tựu khoa học hiện tại mà chúng ta đón nhận cho đời sống mình có tiện ích, nó được triển khai trên cái nền của ý thức này. Ý thức sinh diệt nổi chìm, có mặt cùng không, đứt quãng đứt đoạn. Nó đứt quãng đứt đoạn là tại vì mình chết giấc thì nó không có suy nghĩ, mình ngủ mê thì nó không có suy nghĩ, mình bị bác sĩ chích thuốc mê để giải phẫu thì không có suy nghĩ. Ý thức đó ta gọi là cái sinh diệt hữu hạn vô cùng, ấy thế mà cái năng lực của nó rất ư là kỳ diệu. Các vị có thể nói một ngày chưa hết những cái điều các vị ghi nhớ trong này. Các vị mà có cái biệt tài, có một cái ký ức lớn, các vị đọc qua một bộ truyện rồi, các vị ngồi các vị kể lại thiên hạ nghe mê mệt cả ngày mà không hết chuyện của các vị cất trong này, phải không ạ? Đó là mình nói ý thức sinh diệt mà còn ghê gớm như thế. Huống nữa là cái tâm Phật không sinh diệt, cái tâm Phật bản nhiên sáng chói với chúng ta, ta sống được với cái đó. Nó vô hình, vô dạng, nó không có những cái dòng suy tư sinh diệt nổi chìm này. Nhưng mà thưa các vị là nó bén nhạy cực kỳ, linh thông cực kỳ. Cái phản ứng của nó tuyệt vời, như một mảnh gương trong. Bất cứ một cái hình ảnh gì dõi đến, nó đều phản xạ cả. Và rõ ràng là thưa cái này ta có cần tìm cầu không ạ? Đâu có tìm cầu năm non bảy núi, nó tự có trong đây. Mức độ cạn nhất là ví dụ như cái khả năng học của các vị. Có một thầy cô giáo nào đã tự hào là tôi là ông thầy giáo giỏi. Tôi thách đó, dạy cho những người không có cái khả năng ký ức, không thông minh, dạy cho họ giỏi được đi. Không hề. Cho nên cái chuyện học được, cái chuyện giỏi được tuy là công ông thầy, nhưng mà đúng nguyên tắc mà nói là công của ai? Công của học trò nhé. Nếu cái bản chất của học trò kia mà không có cái chất thông minh để học, không có cái ký ức để nhớ, thì tôi thách cho 100 thầy cô giỏi tận dụng mọi cái thành tựu khoa học về lĩnh vực giáo dục tuyệt vời nhất cũng dài không được con người kia. Giỏi là tự hắn nó giỏi. Cho nên tự tánh ta đã có sẵn cái gì? Có sẵn Phật chứ. Cho nên mình tu, mình loại dần phiền não, mình mới thành Phật được. Tự tánh mình, cái là Phật của chính mình. Tôi xin nhắc lại là cái gì? Có khi mình nghe cái tiếng Phật nó rất ư là trừu tượng, mình không có thể hình dung Phật là cái gì của chính mình. Nhưng xin thưa, Phật là cái khả năng nhận biết từng sát na sáng suốt tĩnh lặng, không có cái gì làm cho các vị bị mất chánh niệm cả, rồi đó là Phật. Nhận biết thân là cái cạn, Những cái vui buồn có mặt mình nhận biết nó là cái thường thường, cái trung bình. Cái ý thức sinh diệt này nó khởi lên, nó chìm xuống, nó đến, nó đi, mình nhận biết nó là cái sâu sắc nhất. Và thưa, tất cả những cái như vui buồn suy tư này đến cùng đi, nhưng mà làm sao ta mời được cái sự nhận biết luôn có mặt, thì gọi đó là ta đang sống với cái tự tánh bát nhã sẵn có của chính mình, sống với cái tâm Phật của chính mình, sống với cái đương thể niết bàn của mình. Chỉ đơn giản vậy thôi. Sống được với điều này, thưa các vị, không cần làm cái vẻ người thông minh, mà bản thân các vị là thông minh. Sống được với điều này, thưa đại chúng, là có một cái điều tuyệt vời, đó là mình không bao giờ cảm thấy trống trải và cô đơn. Không biết tôi nói điều này có trúng không, chứ tôi thấy sao những người lớn tuổi ở đây họ cô đơn lắm. Họ có công ăn việc làm thì họ cảm thấy rất là vui, mà họ về hưu rồi thì họ rất là khổ sở. Khổ sở không phải là vì không có tiền, mà khổ sở vì không có việc làm. Cảm thấy như mình thừa thãi, không làm được việc chi. Rồi cảm thấy sau một ngày dài quá, không có việc gì để làm, cho nên kiếm đủ thứ chuyện để làm. Và trong những cái vụng về kiếm chuyện để làm, thì ta kiếm những chuyện rất ư là tiêu cực. Ta kiếm những chuyện ông ma bà bê, chuyện phải chuyện quấy, để làm cho ô uế tâm thức ta. Và rõ ràng là nếu mình sống được với cái này, cái tự tánh bát nhã của mình, thưa các vị, là đời sống. Mỗi một phút giây là một niềm vui, mỗi một phút giây đến với mình là một phút giây nuôi dưỡng và trưởng thành trí tuệ. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta đi vào một cái đoạn ngắn của Pháp Bảo Đàn này. Các vị thấy nó tuyệt vời như vậy. Và cuối của đoạn này: nếu khởi chân chánh bát nhã tham cứu, trong một sát na vọng tưởng điều tiêu, nhận được tự tánh đốn siêu Phật địa. Thưa, thế nào là khởi chân chánh bát nhã tham cứu? Trong nguyên văn đó là: nhược khởi chánh chân bát nhã quán chiếu, nhất sát na gian vọng niệm cu diệt. Nếu mà mình chưa từng tu, mình nghe những điều này có khi mình không có thể tin. Nhưng mà khi các vị có một chút công phu thực tập, thì các vị thấy điều này nó rất là chắc chắn, chứ không có gì nghi ngờ cả. Khởi chân chánh bát nhã quán chiếu, chỉ cần trong một sát na thì tất cả như vọng niệm tiêu diệt. Vọng niệm là gì? Thưa, vọng niệm đó là nền tảng của ưu tư, nền tảng của buồn phiền, nền tảng của lo lắng, nền tảng của bất an. Và vọng niệm cũng là nền tảng của sự trống vắng của tâm thức nữa. Nghĩa là tất cả những cái mình gọi là vui nè, buồn nè, bất an nè, sầu não nè, giận hờn nè, trống trải cô đơn vân vân, nó được cái vọng niệm là nền tảng. Và ta khởi một cái chân chánh bát nhã quán chiếu là ta đoạn gốc rễ của tất cả những cái ưu tư, buồn phiền, lo lắng, bất an, sầu tuổi vân vân và vân vân. Tức là mình không phải tu những cái rất là ngọn ngành của tâm thức, mà mình tu vào ngay cái căn bản của tâm thức. Cái căn bản này các vị chỉ cần khởi một cái niệm quán chiếu chân chánh bát nhã thì các vị đoạn trừ sạch tất cả. Thế nào là khởi một niệm chân chánh quán chiếu? Ví dụ thế này. Ví dụ như lâu giờ thì mình làm mỗi một việc là chạy theo đuôi những cái vọng thích, chạy theo đuôi cái lo, cái buồn, cái sợ, cái sầu khổ, cái bất an. Có một cái giận lên trên tâm thức của mình thì mình dùng cái cách là: một là mình đè bẹp nó xuống, hai là mình trốn chạy nó, mình không dám đối diện với nó. Nhưng mà khi chúng ta đi vào phẩm bát nhã và nương theo lời dạy của tổ, khởi cái quán chiếu bát nhã, có nghĩa là đối trước tất cả những cái tâm hành có mặt trên cái vùng trời tâm thức này, ta hãy làm một việc là nhìn nó mà thôi. Đơn giản không ạ? Thưa, đơn giản quá chừng, phải không? Mình làm cái công việc là mình lấy đá mình đè nó thì khó khăn. Mình làm cái công việc là mình vận dụng những cái phương tiện để loại trừ nó, để quên nó thì khó khăn. Ví dụ như khi cái giận đến, theo những phương pháp thông thường thì các thầy dạy là mình tìm một cái chai nước mát, mình uống từng ngụm từng ngụm. thì cái thời gian mình điềm chai nước, và trong cái lúc mình điềm chai nước đâu có biết đâu là cái ý niệm giận nó lại sinh thêm nhiều, chứ nó đâu có dừng, phải không ạ? Hoặc là một phương pháp khác là khi giận thì ta hãy ngồi yên bình lại, ta lần chuỗi ta niệm Phật một sâu chuỗi 108 hồn thì cái giận có khả năng nó bay đi. Nhưng mà chưa chắc, mới niệm 10 hạt là cái giận nó lại nổi lên bừng bừng còn hơn lúc đầu nữa. Đó là những phương pháp nó khó làm, nó tốn thời gian. Cái phương pháp trực tiếp nhất để mình đối diện cơn giận là khi cái giận có mặt, mình hãy nhìn cái giận, được không ạ? Thưa đâu có khó. Cái giận nó ở ngoài thì các vị nhìn nó lâu, các vị phải tìm để coi nó ở đâu, các vị nhìn nó thì nó lâu, nó tốn thời gian, phải không? Cái giận nó chính ở trong này. Một là mình thấy mình giận, hai là thấy cái giận là cái đang có mặt mà mình là người nhìn cái giận. Có dễ không ạ? Không khó. Rõ ràng là như thế. Nếu nó ở ngoài thì các vị phải tìm, phải cực để nhìn. Còn nó ở trong chính bản thân ta, trong chính tâm thức ta, cái giận vừa khởi lên thì tức khắc là mình nhìn nó. Đó là một phương pháp tuyệt vời nhất, gọi là vận dụng trí bát nhã quán chiếu vọng thức. Mình nhìn nó thì có cái gì hay đâu? Thưa các vị, hay lắm chứ. Nhìn được nó là đối tượng bị mình nhìn, mà mình là khả năng nhìn chứ mình đâu phải cái giận. Ở trên cái bình diện ngôn ngữ lý lượng nói thì nó là như thế rồi. Khi các vị nhìn được một cái gì, cái kia trở thành cái vật bị nhìn, mà mình là cái người đang nhìn, đúng không ạ? Tôi nhìn thấy quý vị thì quý vị là đối tượng bị tôi nhìn thấy, mà tôi là con người này. Khi tôi nhìn trở lại bên trong thì cũng cùng một nguyên tắc như vậy. Khi tôi thấy cái giận đang có mặt thì cái giận là đối tượng bị tôi nhận diện, chứ không phải là tôi. Mà tôi là cái người nhận diện nó. Mà người nhận diện có giận không? Ai nói người nhận diện giận được? Cái giận là vật sở hữu của ta, là đối tượng bị ta nhìn. Thì ta là khả năng nhận biết sáng suốt tĩnh lặng, thanh tịnh bản nhiên. Ta là cái khả năng Phật sẵn có nơi đây. Ta chỉ cần làm một việc nhìn nó thì cái giận lập tức trở thành đối tượng, nó không phải là mình, nó không dính gì với mình. Cho nên ta không phải là cái giận. Nên nhớ như vậy. Chỉ là một việc đơn giản như thế, gọi đó là vận dụng cái chân chánh bát nhã quán chiếu, thì tất cả vọng thức lập tức bay đi biến. Thưa các vị, quay trở lại, các vị nhận diện cái điều tôi chia sẻ, và chúng ta nên có một cái kinh nghiệm bằng cái con đường thực tập. Có một lần tôi chia sẻ là có khi mình bỏ qua rất là nhiều cái cơ hội để tu. Cái cơ hội gì mà bỏ qua? Giận là một cơ hội tốt để mình tu. Mình ghét người ta là một cơ hội tốt để mình tu chứ, có phải không? Mình đang buồn là một cơ hội tốt để mình tu. Mình đang cô đơn là một cơ hội tốt để mình tu. Tâm thức mình nó đang vui, nó đang nhộn nhịp là một cơ hội tốt để tu. Thưa các vị, là trong cuộc sống của ta, ta có ngàn vạn cơ hội để tu. Ta đừng than thân trách phận đó, sao tôi không có thì giờ. Rõ ràng là ta có vô vàn cái điều kiện để tu ạ. Có gia đình là một điều kiện tốt lành để ta tu học. Tu trong cái điều kiện đơn độc như mấy anh thầy chuyển dễ ở hòn, có bẩn gì đâu. Nhưng mà các vị là những người sống trong đời sống gia đình, các vị tu được mới là điều hay. Và nếu mình quan niệm cái người kia không phải là cái món nợ của tôi, mà người kia là cái điều kiện tốt lành để tôi tu và tôi thực tập. Cái tánh tình người kia rất ư là chanh chua, khó chịu, đó là điều kiện tốt lành để mình thực tập chứ. Mình làm cho tâm mình nó hiền diệu, nó mở rộng. Người kia là thiện tri thức chứ. Các vị nhớ, thiện tri thức là những người làm nên cái đạo nghiệp cho chính mình, gọi là thiện tri thức. Và thiện tri thức không có nghĩa là người đó phải hiền, mà thiện tri thức có khi đó là những người không hiền, là thiện tri thức nghịch hạnh đó. Mình tu mà ai cũng tung hô vạn tuế cũng giúp mình thì chuyện nó dễ ồn. Mình tu mà thiên hạ không ưa, họ muốn kéo mình xuống, họ muốn đè mình cho mình không cất đầu lên, mà mình vươn vai mình đứng lên được. Mình lợi dụng mọi cái điều kiện khó khăn để mình thực tập, quá là tuyệt vời. Tại sao mà chúng ta tu chúng ta ích kỷ vậy? Chúng ta hãy làm một cái công việc là phát nguyện tu Bồ Tát hạnh, làm cái công việc là đi vào cuộc đời đầy dẫy những khó khăn. Và nên nhớ cái cuộc đời mình không có trốn bất cứ cái phương trời nào mà không gặp những cái khó khăn đến với ta cả. Ta hãy sẵn lòng đón nhận và coi những cái khó khăn là những cái điều kiện tốt để mình thực tập. Và khi các vị coi mọi cái khó khăn là điều kiện tốt thực tập thì cái khó khăn đó có mặt hay không? Thưa không. Tất cả nó đều từ ý thức của mình cả. Mình thấy nó khó ưa thì nó khó ưa, thấy nó dễ thương thì tự nhiên nó dễ thương, chứ có gì lạ đâu. Từ quan niệm của ta mà cuộc đời có đẹp hay xấu, từ cái nhìn của ta mà ta có vô vàn điều kiện để tu là như thế. Và tôi nghĩ điều này không phải là tôi lý sự, điều này là điều thiệt à. Các vị đừng có ngao ngán cuộc sống thế gian, đừng có thấy người kia là địa ngục mà hãy thấy người kia là người tuyệt vời nhất để chúng ta tu. Họ là một người bạn tốt nhất. Cái hỗ trợ của họ cũng tốt, mà cái không hỗ trợ của họ cũng tốt, vẫn là cái điều kiện tốt lành để trắc nghiệm cái sự tu tập của ta. Và thưa các vị là chỉ cần các vị làm một việc, nhận diện được những cái tâm hành đang có mặt trong ta, tức khắc là các vị đang an trú trong cái chân chánh mắt nhã quán chiếu. Và thưa, khi an trú được trong cái chân chánh mắt nhã quán chiếu thì mọi cái bất an, sầu tuổi, ưu tư, buồn phiền, giận tức của ta bay như mây khói, không có dính gì với mình cả. Và cái ý thứ hai cũng từ câu này là trong một sát na và vọng niệm tiêu hóa thì đốn siêu Phật địa, tức là đi thẳng vào vùng đất của Phật, nhận được tự tánh đốn siêu Phật địa. Dễ ồn phải không ạ? Tại sao không vậy? Thưa, điều thứ nhất các vị nhớ là cái khoảng cách giữa phàm phu và Phật nó rất là ngắn, nó không hề có khoảng cách. Điều thứ hai, thưa, khi các vị nhận ra được rồi, các vị an trú trong cái tâm thể không sinh không diệt thì ngay tức khắc các vị là Phật. Ví dụ như khi cái vui đến, mình thấy mình là cái vui. Cái buồn đến, mình thấy mình là cái buồn. Cái lo âu đến, mình hóa thân vào cái lo âu. Lúc đó các vị là cái gì? Các vị là vui, là buồn, là bất an, là lo âu, phải không? Nhưng mà khi các vị thấy lo âu là một cảm thọ, nó đang đi ngang trước mắt, mình là người nhìn nó, thì cái khoảng cách này sai gần, thưa, gần quá. Mà khi cái điều này được thiết lập trong thân tâm ta thì cái gì có mặt? Lo âu, buồn phiền là đối tượng bên ngoài, là cái vật sở hữu, là cái bị nhận thấy. Mà ta là khả năng nhìn chứ, ta đâu phải là lo âu, buồn phiền, bất an, sầu tủi gì đâu, phải không ạ? Tích tắc trước ta lo âu, ta bận rộn, ta bất an. Tích tắc sau, tôi gọi là tích tắc, nhưng mà các vị đừng nghĩ tích tắc nha, nó ngắn hơn một tích tắc. Nó nhanh là như thế. Khi mình bắt mình là vui là buồn thì mình là chúng sinh chìm nổi. Khi mình chỉ cần nhìn thấy vui buồn là cái bị nhận diện, mà mình là khả năng nhận diện đó, thì tức khắc các vị là Phật. Các vị là tâm thể bản nhiên sáng ngời tỉnh tại đang chiếu đó, là một sát na đốn siêu Phật địa rồi chứ gì. Trong một sát na ta là con người khác. Sát na trước ta là vui, ta là buồn, ta là bất an, ta là sầu khổ. Nhưng mà ta nhìn nó được thì tức khắc ta đã thoát khỏi cái vùng trời sầu khổ bất an bủa vây ta. Ta đang đứng trong cái không gian của Niết Bàn tịnh lạc. Nhanh là như thế.
Thưa đoạn kế tiếp, thiện tri thức dùng trí tuệ chiếu soi, trong ngoài sáng tỏ rõ ràng thì nhận được bổn tâm. Nếu nhận được bổn tâm tức vốn là giải thoát, được giải thoát tức là bát nhã tam muội, bát nhã tam muội tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp tâm không nhiễm trước gọi là vô niệm. Dùng thì khắp mọi nơi, cũng chẳng dính mắc ở khắp nơi. Hễ sạch được bổn tâm, khiến lục thức ra cửa lục căn đối với lục trần mà chẳng nhiễm chẳng trước, đi lại tự do, ứng dụng vô ngại, tức là bát nhã tam muội, tự tại giải thoát, gọi là hạnh vô niệm. Chứ chẳng phải như người lầm tưởng cho là trăm điều chẳng nghĩ, chỉ cho niệm tuyệt, ấy là pháp trói buộc, tức là biên kiến. Thiện tri thức, kẻ ngộ pháp vô niệm thông đạt vạn pháp, ngộ pháp vô niệm thấy được cảnh giới chư Phật, ngộ pháp vô niệm được đến niệm vị Phật. Thưa, đây là cái đoạn cũng khá quan trọng, giải minh cho chúng ta biết vô niệm là gì. Điều đầu tiên thì các vị thấy Ngài dẫn giải một tràng dài để chứng minh vô niệm là gì. Vô niệm là bát nhã tam muội, bát nhã tam muội là giải thoát, bát nhã tam muội là Phật, chỉ vậy thôi. Thưa, đoạn này nó có những cái ý mà chúng ta chia sẻ như thế này. Cái thứ nhất, vô niệm là gì? Các vị đọc kỹ đoạn này, các vị thấy đầu tiên Ngài giải thích vô niệm, nhưng mà chúng ta lật ngược lại. Trước khi đi vô niệm là gì thì mình nên chia sẻ cái gì không phải là vô niệm. Đoạn cuối nè, Ngài nói rất là rõ. Có những người lầm tưởng cho là trăm điều chẳng nghĩ, ấy là vô niệm. Nhưng mà trăm điều không nghĩ tới gọi là tuyệt niệm, là biên kiến, chứ không phải là vô niệm. Đoạn cuối của tôi vừa đọc á, tức là cái tâm thức của chúng ta, một là nó lạc vào cái trạng thái nghĩ suy liên tục, vọng thức khởi lên liên tục, đó là trạng thái thứ nhất. Trạng thái thứ hai các vị cũng từng bắt gặp, nó cũng từng có mặt trong ta, là ta lững đững lờ đờ, không để ý đến một cái gì cả, nhìn mà cái sự nhận biết mình nó không tỉnh sáng, không rõ ràng. Ta gọi cái trạng thái đó là trạng thái của vô ký. Một là vọng thức, hai là vô ký, không nhớ cái gì cả gọi là vô ký. Thứ ba, có những cái trường hợp mà những người tu tập có một chút định lực rồi họ chìm lặng vô, không nhớ một cái gì cả. Tâm thức của họ giống như hang tối, nó không có sự tỉnh sáng. Nghĩa là trong cái lúc công phu mà mình chìm vô cái trạng thái hơi mờ mờ là sắp buồn ngủ. Thông thường các vị tỏ thiền, các vị ngồi lần chuỗi, các vị tụng kinh mà nghe lân lân tâm thức, các vị chìm vô cái trạng thái mờ mờ là các vị biết rằng giấc ngủ khả năng sắp đến đó. Thì ta gọi cái lúc tâm thức mờ mờ không nhớ cái gì thì gọi là vô ký. Sâu hơn nữa, đang ở trong cơn định hoặc là đang thực tập tu hành mà mình không nhớ chuyện gì thì nó ở trong cái trạng thái của tâm việc không nghĩ. Một là cái trường hợp mà vô tình lạc vào trạng thái vô ký. Hai là cố ý để cho tâm thức mình lạc vào trạng thái vô ký. Cái tình cờ lạc vào vô ký đó là lúc lòng của các vị tự nhiên nó lân lân, cái cảm giác buồn ngủ nó đến, gọi nó là vô ký. Còn cái lúc mà các vị cố tình dẹp hết những cái sự tỉnh sáng của chính mình thì lúc đó ta gọi là vô ký nhưng có chủ ý. Cái kia vô ký nhưng mà vô tình, cái này vô ký nhưng mà có chủ ý, đều là biên kiến cả. Nó không phải là cái định, không phải là cái tuệ, không phải là cái vô niệm như Lục Tổ nói. Lục Tổ nói vô niệm là thế này, tức là thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm trước gọi là vô niệm. Ý thứ nhất, thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm trước. Thế nào là thấy tất cả pháp tâm nhiễm trước? Mình biết được cái đó thì mình biết thấy tất cả pháp tâm không nhiễm trước. Thấy tất cả pháp nhiễm trước có nghĩa là thế này: mình nhìn bông hoa là thấy rồi, nhưng mà liền tức khắc là mình khởi cái ý niệm nói thì thầm về bông hoa, gọi là nhiễm trước. Nhìn một con người, cái sát na đầu tiên thì mình chưa có khởi ý niệm lăng xăng nói chuyện thì thầm về người kia, nhưng mà sát na thứ hai hay là giây phút thứ hai thì mình bắt đầu nói thì thầm về người đó: hôm nay sao thấy cái mặt khó ưa. Là nhiễm trước, có phải không?
hôm nay sao thấy mặt khó ưa, nhớ hôm qua mình đã từng bị con người này nói hành nói tỏi như một câu, ví dụ như thế, thì ta gọi là thấy pháp mà nhiễm trước. Và trường hợp này thưa đại chúng là nó có mặt trong ta nhiều hay ít trong một ngày? Nhiều quá. Nhìn cái gì cũng nhiễm trước cả. Nhìn là dính mắt, dính mắt người, dính mắt cảnh. Không dính mắt người, dính mắt cảnh bên ngoài thì dính mắt cái gì? Cái suy nghĩ bên trong. Cái suy nghĩ này nó chợt hiện lên là ta dính liền với nó, đi theo nó và mất mình trong nó, biến mất vào nó. Các vị lưu ý, bên ngoài thì mình dính mắt cảnh, dính mắt người, bên trong thì dính mắt với vui với buồn. Cái vui buồn có mặt thì mình lập tức trở thành cái vui buồn, mà không thể làm một việc là nhìn cái vui buồn là một cảm thọ đến mà đi. Mình là người sừng sững đứng hiên ngang, vui buồn là người khách đến và đi mới đúng chứ, phải không ạ? Suy nghĩ là người khách đến và đi, mình là con người sừng sững hiên ngang, nhìn cái suy nghĩ mới đúng chứ. Còn đằng này chúng ta luôn là người dính mắt cảnh bên ngoài, dính mắt tâm bên trong, cho nên gọi là dính mắt. Thế thì ngược với cái dính mắt gọi là gì? Là thấy tất cả pháp mà không nhiễm trước. Có dễ không ạ? Dễ ồm. Có gì đó. Đâu có phải mình nhắm con mắt gọi nó là người tu. Ta có quyền nhìn một vòng vậy chứ. Nhìn mà đừng có nói thầm thì, đó là một. Nhìn mà luôn biết an trú trong cái trạng thái nhận biết thì gọi đó là người khéo tu, người giỏi. Nhìn khởi suy nghĩ, đó là mình nói cái dụng bên ngoài. Khi anh nhìn anh khởi suy nghĩ, đó là cái phần cạn chúng ta thực tập thôi. Nhìn đừng khởi suy nghĩ, đó mới là bước đầu. Bước thứ hai thì trong lúc anh nhìn, anh phải nhớ rằng cái khả năng nhận biết đang có mặt, đang luôn sống với cái nhận biết, thì gọi đó là người hằng sống với cái tâm Phật bản nhiên. Và nghe cũng thế. Mình nghe là mình dính mắt tiếng, có phải không? Đang ngồi trong pháp đường nhưng mà nghe cái radio mở, cái đài truyền hình truyền thanh mở, có một dòng nhạc rất là quen thuộc. Ồ, đó là nhạc Trịnh Công Sơn. Và rõ ràng là như vậy thì tai của các vị đi ra ngoài đó chơi rồi, nghe là dính mắt tiếng rồi, phải không? Ta nghe dòng nhạc đó nó đi ngang qua tâm thức mình, nhưng mình đừng chạy theo, đừng nói thì thầm, rồi đừng làm gì nữa. Nhớ rằng ta đang có cái nghe hiện hữu, đang có cái nhận biết từ tai. Tâm Phật bản nhiên nó vốn là một, nó vốn là thể vô tướng, nhưng mà nó thể hiện ra mắt thì ta gọi đó là cái biết của mắt. Nó hiện ra tai thì ta gọi đó là cái biết của tai. Lâm Tế gọi là sáu đạo thần quang chưa từng vắng mặt, tức là sáu con đường mắt tai mũi lưỡi này phóng quang chưa từng gián đoạn. Nếu anh khéo thì anh có thể quay lại nơi mắt anh nhận được Phật. Anh khéo, anh đã quen sử dụng cái lỗ tai thì anh quay lại lỗ tai anh nhận được Phật. Nhận được Phật nghĩa là nhận cái gì? Thưa, cái nhận biết của ta mà thôi. Nghe là âm thanh bên ngoài, nghĩ suy về âm thanh là tâm thức mình chạy ra. Nhưng mình làm một việc là nghe mọi thứ âm thanh, nhưng mà an trú trong cái sự nhận biết thì gọi đó là đang sống với cái Phật của nhĩ căn. Thế thôi. Có dễ không ạ? À? Thưa, đối với tất cả pháp nghĩa là đối với những sắc màu mình nhìn, đối với những âm thanh mình nghe, đối với những mùi hương mình ngửi, đối với tất cả những cái vị mình nếm, và đối với những cái xúc chạm vào thân, ta luôn hồi phục lại, trở về cái chỗ nguyên sơ, đó là cái sự nhận biết, thì gọi đó là thấy tất cả pháp, biết tất cả pháp, nghe tất cả pháp, nếm tất cả pháp mà không nhiễm trước. Dễ như vậy thôi, có gì mà nghiêm trọng đâu. Tu là cái chuyện dễ làm. Thưa đại chúng, là thứ nhất là tu là việc dễ làm, thứ hai là một việc làm rất là hứng thú, rất là tuyệt vời. Và ta làm được một phút giây là niềm vui nó lớn trong ta một phút giây.
khi niềm vui nó có mặt trong đây, có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những cái phiền não, ưu tư, bất an, cô đơn vắng mặt. Lòng người tu phải tràn đầy niềm vui. Tại sao ạ? Giờ khắc nào mà không tu, phải không ạ? Ta rửa chén, ta tu, ta bước đi, ta tu, ta nói chuyện với khách, ta tu. Ta nghe con khóc cũng là lúc ta tu được vậy. Ta nghe chồng mình cằn nhằn cũng là lúc mình tu được vậy. Cái gì mà mình không tu được trong lúc đó à? Mình bực bội à? Thưa, cằn nhằn là chuyện của ổng, nhưng mà ta nhớ ta an trú trong cái khả năng nhận biết của ta thì dính gì đâu. Thưa các vị, là ngàn vạn pháp trong nhân gian này nó luôn xâm nhập vào đây. Ta là cái mặt trống căng ra thì ta bị nó đánh bùng bùng, phải không ạ? Ta là cái không gian mênh mông đón nhận và đi qua thì có cái gì làm cho mình phiền não không ạ? Thưa không hề có. Không có bất cứ một con người nào làm cho ta khó chịu cả. Tự mình đầy đỏ mình, tự mình chuốc lấy cái khổ cho mình mà thôi. Chứ không hề có một pháp nào làm cho các vị rối trí, bận tâm, phiền não cả. Tất cả các phiền não trong cuộc đời, từ bên ngoài cho tới bên trong người thân, cho tới tự tâm ta, đều do ta tự làm cho mình khổ mà thôi. Và các vị lưu ý, chỉ cần thấy các pháp không nhiễm trước. Tôi nghĩ là trong pháp bảo đàn này một câu cũng đủ tu, không cần học nhiều. Học tới bữa nay là hơi dư rồi đó. Quá nhiều, có phải không? Một câu thôi là đủ mình tu, tu cả đời. Và Ngài xác định một dọc dài nè. Nếu nhận được bản tâm tức là giải thoát, được giải thoát tức là bát nhã tam muội, bát nhã tam muội tức là vô niệm, tức là một dọc dài ông dẫn dụng. Và các vị thấy pháp bảo đàn tuyệt vời hay. Nó là vua của các ngữ lục nhà thiền. Nó là cái đầu nguồn trải ra cái dòng suối của thiền tông từ thế kỷ thứ 7 trải mãi cho tới hôm nay. Và từng lời vốn dĩ được trôi ra từ tự giác. Cho nên rõ ràng là chúng ta đọc vào thì các vị thấy là nó bừng sáng trong tâm thức ta. Và một câu của pháp bảo đàn mình có thể vận dụng để tu mà cả đời tu chưa xong nữa. Và một câu pháp bảo đàn cũng có thể giúp cho ta quay trở lại ngộ được cái tâm Phật bản nhiên của mình. Đó là chúng tôi chia sẻ về vô niệm. Vô niệm là gì? Các vị nhớ cho, vô niệm là tự tánh bát nhã. Vô niệm là niết bàn. Vô niệm là Phật của chính ta. Và cái từ vô niệm mình giảng lược gọi là cái từ gì? Cái biết thường hằng. Cái sự nhận biết luôn có mặt. Cái sự nhận biết mà nói thì thầm là nhận biết của vọng thức. Cái sự nhận biết mà không có ngôn ngữ thì thầm, tỏ sáng hiện tiền, gọi là cái nhận biết của vô niệm. Và cái này nó trốn ở đâu? Thưa, đâu có trốn ở đâu. Nó ngay nơi đây mà giờ phút này các vị đang có mặt cái vô niệm mà. Các vị nhìn lên đây, không có khởi một ý niệm nói lầm thầm, tỏ sáng hiện tiền nhận biết thì vô niệm. Các vị nghe lời tôi nói từng lời từng lời, các vị đều có sự nhận biết mà không cần vận dụng tư duy để suy nghĩ gì cả, là cái biết của tai vô niệm chứ. Nếu vừa đang nghe mà thần trí mình nó đang dạo chơi bốn phương tám cõi gì đó thì lúc bấy giờ là mình thất niệm, không an trú trong chánh niệm, không an trú được trong vô niệm. Ngồi nơi đây ta nghe từng lời và mình không có ý nghĩ chuẩn bị là ông phải nói câu này mình mới nghe, nói câu kia mình mới nghe, không có một cái lập trình sẵn gì cả. Nói là nghe rõ ràng từng tiếng, không phải vô niệm là gì. Thấy nghe đó là cái hai cái cơ quan nó biểu hiện ra bên ngoài, ta đi vào cửa đó rất là dễ. Thưa đại chúng, vô niệm là cái gì rất là hiện tiền tự hữu của các vị, không cần phải trải qua thời gian lâu dài cực nhọc gì mới có thể mời gọi cái năng lực vô niệm có mặt cả. Nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Ta khéo thì ta nhận được nó. Nhận được vô niệm có nghĩa là nhận được cái gì? Tâm Phật bản nhiên của ta, cái khả năng vô niệm của ta, niết bàn thường trú của ta. Và sống được như vậy, thưa các vị,
các vị đi ngang qua ba cõi tử sanh lồng lộng, không dính gì cả. Sống được vậy có nghĩa là ta không thấy thân này là mình, không thấy những cái vui buồn này là mình, không thấy những cái suy nghĩ lăng xăng này là mình, mà mình là cái tự thể thanh tịnh rõ ràng thường tại. Cái sự nhận biết sáng tỏ ngay nơi đây và bây giờ, nó không có mặt thời gian, không có mặt không gian, nó chưa từng sinh, nó chưa từng diệt, thì sống với cái bất sinh bất diệt rồi. Mà sống liên tục như thế thì mình có sợ cái thân này nó đến, nó đi, nó còn, nó mất, nó sống, nó chết không ạ? Thưa không. Siêu nhiên ba cõi, vượt ngoài ba cõi là như thế. Tu thành Phật là thành ở chỗ này, chứ không phải thành Phật nghĩa là có hào quang phóng xẹt xẹt gì cả. Không phải thành Phật rồi tự nhiên cái tướng mạo nó đổi, nó đẹp đẽ ra gì cả. Không cần. Tất cả những cái hữu tướng hữu hình là cái biểu diễn bên ngoài, chơi cho vui thế thôi. Cái quan trọng là chúng ta nắm được cái điểm cốt yếu này. Và với những người thật sự nhận thức được cuộc đời nó không có gì đáng quý bằng con đường tu, thế thì các vị nắm được cái đầu đường này, các vị lên đường thì các vị thấy rõ là niềm vui mở ra trước mắt ta. Cả một đời mình sống được với điều ấy thì mình chấm dứt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi trong nhiều kiếp. Thứ hai là tôi xin chia sẻ về cái dụng của vô niệm, tức là công năng của nó. Ở đây ngài nói nè, dùng thì khắp nơi, cũng chẳng dính mắc ở khắp nơi. Tức là dụng tức biến nhất thiết xứ, diệt bất trước nhất thiết xứ. Cái điều này có dễ cảm nhận không ạ? Ví dụ thế này, ví dụ như mình dính mắc vào cái bông, thì tâm thức của các vị có chỗ ghé vào. Các vị nhìn cái bông hoa đẹp, các vị khởi cái ý thức lăng xăng nói thì thầm, thì không gian của tâm thức mình nó bị đóng hẹp lại cái chỗ đối tượng mình dính mắt, phải không? Mà khi các vị nhìn mọi pháp, mọi vật hiển hiện trước mắt mà các vị không có cần nói thì thầm về bất cứ một cái gì, điều thứ nhất là cái nhìn của các vị sẽ sáng tỏ rõ ràng, trực giác phản chiếu rất là bén nhạy. Một cái ví dụ cạn, ví dụ như mình là một người tâm thức rất là thông dong và tự tại, nó không hề dính mắc với bất cứ một người nào mà mình đặc biệt ưu ái cả, thì lòng thương của mình nó trải đều và nó có thể thân tình với mọi người, có phải vậy không? Mà khi các vị đặt tâm thức của các vị vào đặc biệt một con người thì tức khắc là cái chuyện vui buồn của người kia mình cảm thấy bất an, cái chuyện rầu rầu của người kia mình cũng cảm thấy sợ sợ, rồi cái chuyện được mất vân vân ngàn vạn chuyện xung quanh người kia nó trở thành cái gánh nặng cho cuộc đời mình, đúng không ạ? À? Mình mà lấy đi được cái sự vướng mắc dính mắc vào người kia thì thưa các vị tâm thức mình đủ rộng chứ, đủ mênh mông chứ. Ai mình cũng thương như nhau, ai mình cũng tận tụy như nhau, dâng hiến trọn vẹn cả trái tim của mình cho người kia. Thế thì mình là người, thưa mình là người thông dong, cũng là người có một cái tấm lòng thương rất là bát ngát. Khi mà ta dính mắc vào một đối tượng thì tâm thức ta bị đóng hẹp lại. Cũng như thế, khi anh sống được trong cái trạng thái của vô niệm tỉnh sáng, thế thì anh có thể lướt nhìn mọi pháp mà không bị mọi pháp nó làm mình dính cứng vào đó. Và cái sự phản ứng của mình bén nhạy, tấm lòng mình đủ rộng, đủ mênh mông. Đó là cái ví dụ đầu tiên để chúng ta có thể thấy là khi dùng thì nó biến tất cả chỗ, mà nó không dính vào tất cả chỗ là như thế. Nếu dính mắc vào một pháp nào thì cái tâm thức của ta nó bị đóng hẹp lại, cho nên không phổ biến được. Và cái điều thứ hai là chỉ cần sạch được bổn tâm, khiến cho lục thức ra cửa lục căn đối với lục trần mà chẳng nhiễm chẳng trước, đi lại tự do ứng dụng vô ngại, tức là bát nhã tam muội. Thưa, cái bên trong rất là quan trọng. Có hai con đường chúng ta tu tập. Cái con đường cạn nhất mà thế thường chúng ta hay sử dụng là cái con đường trốn chạy cảnh.
Ví dụ như mình sống trong cuộc đời nó ồn ào, nó mỏi mệt, cho nên một hôm nào đó mình rời cái phố phường bận rộn, mình chạy lên núi để hưởng cái không khí thanh bình yên lặng của núi rừng. Ngày đầu thì hạnh phúc thiệt, ngày thứ hai thì hạnh phúc nó bay hết phân nửa này, cái ngày thứ ba cái mình thấy sao đây nó nhạt nhẽo, nó chán quá, cho nên mình lật đật lên xe chạy về thành phố lại. Như vậy thì thưa các vị là ta không thể trốn chạy mọi pháp, tại vì mọi pháp nó có mặt trong tâm thức ta. Tất cả những cái vui buồn bất an sầu khổ cô đơn nó có mặt ở trong đây. Cái người thông minh là người không có trốn chạy cảnh mà luôn đối diện với tâm thức mình. Cái người thông minh là không phải là người làm cho mọi vật bên ngoài nó như ý mình, mà người thông minh là người làm cho tâm mình nó có thể điều hợp được với mọi hoàn cảnh mà không bị chướng ngại. Có phải vậy không? Anh làm sao có thể sang bằng Gò Nổng để đất đai bằng phẳng được? Anh chỉ làm một việc là mang đôi giày da thì anh đi vào mọi nơi hố hầm gai góc Gò Nổng, chân anh vẫn êm chứ. Thông minh là ta làm được điều đó, trang bị cho bản thân mình, cho đôi chân của mình, chứ đâu phải anh sang phẳng cuộc đời. Cùng một cách thế như vậy, tự bên trong tâm thức ta, ta an trú được trong cái vùng trời vô niệm, lúc nào cũng sống với cái sự nhận biết tỉnh sáng. Thì thưa các vị là mở mắt ra, mọi vật dàn trải trước mắt ta mà không có cái gì làm cho mắt ta chướng ngại cả. An trú được trong cái sự nhận biết tỉnh sáng, ta mở cửa lỗ tai ra để đón nhận tất cả âm thanh. Thưa các vị, thì không hề có một âm thanh nào chống trái làm cho mình bất an cả. Sở dĩ mình bất an, mình giận, mình hờn, mình ganh ghét, vân vân, vạn thứ tâm hành tiêu cực là do cái gì? Nghe cái mình chạy ra, mình dính với tiếng, mình khởi ý thức lầm thầm nói năng về câu chuyện đó, về những cái âm thanh mình nghe. Còn nếu quý vị nghe mọi thứ tiếng tâm đến với tai các vị mà các vị vẫn an trú trong cái vùng trời của sự nhận biết vô niệm, thì thưa, không có cái gì tác hại và gây cái ảnh hưởng tiêu cực đến tâm thức ta cả. Cho nên ở đây Lục Tổ nói là chỉ cần sạch được bổn tâm, khiến cho sáu thức đi ra sáu căn và đối với sáu trần chẳng dính mắt. Thưa, chẳng dính mắt ấy là người đi đứng tự do. Vào trong nước, nước không nhận chìm, vào trong lửa, lửa không đốt được, vào trong địa ngục thì địa ngục biến thành hóa sen. Trong kinh Phổ Môn là khi niệm Quan Âm lực đó, vào nước, nước không chìm, vào lửa, lửa không đốt cháy. Ở cái mức độ niềm tin thông thường thì rõ ràng là Phật tử chúng ta có cái niềm tin lớn với Đức Quan Thế Âm, thì tụng kinh cũng được cái sức gia trì. Nhưng mà trong cái nhìn của nhà thiền soi sáng, thưa các vị, là khi các vị an trú trong cái vùng trời vô niệm thì đang cái lửa sân bừng bừng khởi lên trong tâm thức của ta. Ta chỉ cần làm một việc là nhìn cái sân bừng bừng đó thì tức khắc là than hồng biến thành thánh lương, phải không? Than hồng là cái sự sân si ngùng ngục của mình, nó đang phun quả diệm sơn. Nhưng mà ngay lúc đó các vị nhận diện đây là cái cơn giận đùng đùng như quả diệm sơn của tôi, nó là cái đối tượng bị nhận diện, mà tôi là cái khả năng nhận diện, thì các vị đang làm công việc gì? Đặt cái lửa sân ra trước mặt để nhìn. Mình là người nhìn cái giận kia, mình là người nhìn quả diệm sơn, chứ mình đâu phải là quả diệm sơn. Cho nên chỉ cần làm một việc an trú trong cái tâm thể vô niệm bất sinh, tức là an trú trong cái sự nhận biết, thì thưa các vị là dù cho lửa sân ngùng ngục cháy, ta cũng trở thành thanh lương. Và cái cơn hồng thủy ba đào nó nhận chìm mình có nghĩa là gì? Khi cái sóng yêu thương buồn tủi vân vân nó như những lượng sóng cồn dìm mình xuống, mình chỉ cần làm một việc là nhận biết được tất cả những cái tâm hành đó nó có mặt. Tâm hành yêu thương, tâm hành ganh tị, vân vân, vạn thứ tâm hành, mình nhìn được nó, nhận diện nó là cái bị mình thấy, mình là khả năng nhận thấy, thì tức khắc là ta đi ngang qua cái sóng nổi ba đào của trận hồng thủy một cách rất là nhẹ nhàng. không hề có sóng nào nhận chìm, không hề có lửa nào đốt ta được, là như vậy. Chỉ cần an trú trong cái vùng trời vô niệm thì cái dụng của nó rất là tuyệt vời. Thưa Ngài, Ngài xác tính thêm cho chúng ta một điều nữa này. Thiện tri thức, kẻ ngộ pháp vô niệm thì thông đạt được vạn pháp, ngộ pháp vô niệm thì thấy được cảnh giới Phật, ngộ pháp vô niệm thì đến địa vị Phật. Thưa, thứ nhất là thông vạn pháp, thứ hai là thấy cảnh giới Phật, thứ ba là đến địa vị Phật. Nó đều phát sinh từ cái ngộ được pháp vô niệm. Thưa các vị mà an trú trong cái trạng thái của sự nhận biết này thì phiền não nó không dám đến trước cửa nhà các vị. Tại sao ạ? Thưa, tất cả những cái tâm hành đó nó là cái bị mình thấy, mà mình là ông chủ, mình là cái nhìn thấy, chứ mình đâu phải là phiền não kia. Cho nên không hề có một thứ phiền não nào bén mảng lợi tâm thức ta được cả. Cái thứ hai là khi mình an trú trong cái vùng trời nhận biết như thế thì thưa các vị là đời sống mình được đông đầy hạnh phúc, không hề có cái sự trống trải phút giây nào, không hề có cái bực bội phút giây nào, cái sầu lo phút giây nào. Cho nên mình đang ở trong Phật địa, đang trú ở trong cái bất động của Như Lai, hay là đang trú trong cái cảnh cực lạc của Đức A Di Đà. Và thưa, tôi đọc một đoạn cuối nữa để cho các vị học luôn, và lần sau chúng ta sẽ học bài vô tướng. Thiện tri thức, nếu người đời sau ngộ được pháp này, đem pháp môn đốn giáo này với những người đồng một chánh kiến chánh hạnh, phát nguyện cùng tôn như cúng dường Phật mà suốt đời chẳng thối lui, người ấy nhất định được vào thánh vị. Nhưng phải truyền thọ từ trước đến nay, các tổ đều mặc truyền tâm ấn, chẳng được ẩn giấu chánh pháp. Nếu chẳng phải đồng một chánh kiến chánh hạnh, là người đã ở trong pháp khác, thì chẳng được truyền thọ. Vì sợ kẻ ngu chẳng hiểu, lại sanh phỉ báng pháp môn này, phá hoại truyền thống chánh pháp của cổ đức, làm cho muôn ngàn kiếp sau đoạn đức Phật chủng cuối cùng vô ích. Thưa, cái đoạn này là Ngài căn dặn. Căn dặn cái gì ạ? Căn dặn thứ nhất là truyền pháp cho kẻ đồng kiến và đồng hạnh, tức là cùng một cái cung bậc hiểu như mình. Mình giúp được người cũng có nghĩa là giúp được ai? Giúp được mình nhé. Cái đòi hỏi thứ nhất để chúng ta có thể giúp được người là mình phải ngộ được pháp. Mình phân biệt được cái nào là vô niệm, cái nào là cái niệm sinh diệt có mặt. Và điều này tôi nghĩ là không phải khó. Chúng ta đã học kinh Pháp Bảo Đàn tới hôm nay là mười mấy buổi học rồi, thì các vị cảm nhận được vô niệm là cái trạng thái nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm của tâm thức ta, có phải vậy không? Nhận biết đó là giai đoạn đầu. Cái điều kế tiếp cần làm là mình có một niềm tin vững chắc với cái điều này, cái khả năng nhận biết này. Nó vốn là vô sinh bất diệt, nó là tự tánh Phật của chính mình, có niềm tin vững chắc với điều ấy. Cái thứ ba rất là cần thiết là chúng ta phải sống được với cái này, có kinh nghiệm về cái đời sống của người sống với cái tự thể tâm Phật, có kinh nghiệm về cái đời sống của người sống được với trạng thái vô niệm. Và khi mình có một cái niềm tin và sống được, thế thì mình tạo cái điều kiện để giúp những người bạn bên cạnh mình cùng sống như thế. Thưa đại chúng, là chúng ta có sang giàu tột bực, có công danh lên đến đỉnh của nhân gian, nhưng mà cuối cùng mình ra đi vẫn hai bàn tay trắng. Đó là mình nói cái chuyện là người khôn khéo thông minh, giữ được giàu sang và công danh. Nhưng mà thông thường sang giàu và công danh người ta không thể giữ được nó trọn đời, cho nên có khi nửa đời là nó đã ra đi rồi. Và tất cả những cái rất ư là phù du của cuộc thế, ta tốn công, tốn sức, tốn mồ hôi và nước mắt để chiếm hữu nó, để thành đạt nó, cuối cùng thì nó vẫn là cát bụi, trở về cát bụi mà thôi. Và trong một đời người, thưa các vị, là 70 năm của cuộc sống, 80 năm của cuộc sống, nó nhanh như một chớp mắt. Lật bật là chúng ta già tới nơi, và rồi mình rời hình hài này ra đi một cách chóng vánh, chứ không có ai ở lâu trong cuộc đời này cả. Cho nên người thông minh là cái người lợi dụng một cái chu kỳ sống bao nhiêu năm nay, là một việc quan trọng là nhận cho ra cái con đường sinh tử bời bời chán nó, và quyết lòng sống được với cái vô sinh và bất diệt. Và từ cái niềm đam mê này mình sống được với đạo, thưa các vị, là mình sẽ thấy thương tất cả những người chung quanh. Họ tranh nhau về cái ăn, về cái mặc, và họ buồn phiền về những cái chuyện rất ư là nhỏ nhoi, không đáng đồng xu các bạn nào cả. Các vị mà sống được với điều này, các vị nhìn thiên hạ vui buồn, các vị thấy rất ư là vô duyên, có phải không ạ? Làm chi mà phải buồn, làm chi mà phải khổ, những cái chuyện rất ư là lặt vặt, nó có dính gì với mình nhiều đâu. Nhiều lắm thì cái ăn, cái mặc, nhiều lắm thì cái chuyện vui buồn chóng vánh của tâm thức ta. Các vị thử nghĩ là cái vui buồn này nó có mặt trong tâm ta lâu hay là mau? Thưa, nó đổi thay một ngày báo như chục lần về cái vui buồn. Nó hết đợt này tới đợt khác, nó xâm chiếm cái vùng trời tâm thức mình. Nó vốn là cái rất là vô thường. Ấy thế mà mình cực vô cùng để làm cho cái niềm vui chóng vánh nó có mặt, cực vô cùng để giữ cho cái niềm vui nó có mặt, và mình buồn khổ bất an cô đơn vân vân, vạn thứ tâm hành xoay quanh, nó làm cuộc đời mình như trong trống. Cho nên khi mà nhận được pháp vô niệm thì mình dễ dàng cảm thông với người xung quanh và đem hết cái chân tình của mình để giúp người. Họ ngộ được, họ nhận ra được cái tâm thể vô niệm là quý báu, là kim cang, là tuyệt vời. Họ cùng sống được như vậy thì cái gì có mặt trong ta? Thưa, có một người bạn đồng tu là một cái điều hạnh phúc vô cùng, để cùng nâng đỡ nhau đi lên. Cho nên tổ dạy là hãy truyền pháp mà đừng có hà tiện mà như vậy. Và cái thứ nữa là cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Thưa, có khi mình nhiệt tình quá nó cũng là cái điều phản tác dụng. Tại sao ạ? Có những trái chuối nó chưa có căng da, nó vẫn còn là trái chuối xanh. Mình muốn cho nó chín sớm, mình đốn nó, mình ép. Mình muốn cho trái chuối kia nó mau chín. Có những cái xoài còn xanh mà mình hái, mình nhú nó để cho nó mau chín, thế thì sao? Không những nó không chín mà ăn không được. Rõ ràng là như vậy. Căn cơ thời tiết nhân duyên của con người ngộ được pháp vô niệm, thưa, không phải dễ. Ta có một thói quen là ta hướng ra bên ngoài, ta thủ đắc vật chất lợi danh thành đạt cái nọ cái kia rất là dễ. Nhưng mà biểu mình quay vào trong, coi thường mọi thứ, sống được với cái tâm thể không sinh không diệt của mình là cái chuyện rất là khó khăn. Tại vì quay trở lại sống được không phải là cái sự thành đạt, mà là cái sự trở về với cái bản tánh rất là không, rỗng lặng không, chứ không phải là cái có nữa. Ta quen phải cái có nó có giá trị, cho nên bây giờ trở lại cái không thì ta rất là sợ. Sợ lạc vào cái không có chi, sợ mình không còn gì, mang một cái bản ngã rất là to. Ta đã cõng nó đi qua ngàn vạn kiếp cái bản ngã này, và bây giờ quay lại cái vùng trời vô niệm, nhận ra cái tâm thể không sinh không diệt, là nhận ra cái tâm Phật bản nhiên vốn là vô ngã. Thưa, là cái nỗi niềm rất là đắng cay và rất là lo sợ cho chúng sinh, cho nên ta không có khả năng làm điều đó. Mình truyền đạt cái pháp môn này mà người cái trình độ tâm thức của họ chưa đủ trưởng thành, đó là một điều rất là tai họa. Tại sao ạ? Thứ nhất là họ lạc vào biên kiến mà chấp không. Thứ hai là không hiểu họ mạ lị kinh điển đại thừa. Và cái tai họa cuối cùng là không còn cái cơ hội mở cánh cửa tâm thức họ được. Tại vì họ đã bị dị ứng một lần, họ chán một lần rồi, thì lần sau mình khó có điều kiện làm cho họ cảm thấy hưng phấn thích thú để đến với đạo. Cho nên rất là cẩn trọng. Hãy giống như những thiền sư, hà tiện lời vô cùng, thà để cho cái khóa miệng nó lên nóng, chứ không bao giờ mở miệng nói một lời, là như thế. Và thưa đại chúng, cái con đường tu tôi nghĩ nó không ngắn mà nó không dài, nó không khó mà nó không dễ. Nói cái kiểu này thì chắc ăn nhất. Nó ngắn là đối với người có cái nhiệt tình ham tu và thiết tha với chuyện tu. Cái công việc ở nhân gian và các vị làm thành đạt được đòi hỏi cũng phải có đam mê. Cái người đam mê lớn thì cái công việc của mình làm nó càng tinh. Nếu anh không đam mê cái lĩnh vực nghệ thuật thì anh không thể trở thành một nhà điêu khắc tài ba. Anh không đam mê âm nhạc thì anh không thể trở thành một người hát hay và sáng tác nhạc được. Đơn thuần như là cái chuyện mai vá, thiêu thùa hay là làm thợ hồ, thợ mộc, nếu anh không có đam mê về cái đó thì anh không trở thành giỏi. Trong cái lĩnh vực vật chất cạn thì nó đòi hỏi ta phải ít nhiều đam mê mới có thể kiếm ra miếng ăn, manh áo để sống. Trong cái lĩnh vực cao hơn, tinh túy hơn là lĩnh vực nghệ thuật thì nó đòi hỏi mình phải đam mê mới có thể đi vào lĩnh vực nghệ thuật được. Tu là một cái lĩnh vực nó cao hơn lĩnh vực nghệ thuật nữa kia. Thưa, tại sao ạ? Cái lĩnh vực nghệ thuật là lĩnh vực vận dụng cái vui, cái buồn của tình cảm, của tâm thức, có phải không? Và mình đi vào đó còn đòi hỏi đam mê thai, huống nữa là đi vào cái chiều rất là mênh mông bát ngát của tâm, đi vào cái vùng trời vô niệm. Cho nên đòi hỏi một cái sự ham tu rất là lớn lao ta mới có thể đi được con đường này. Cho nên mình gọi đó là con đường rất là dài, đúng không ạ? Nhưng mà ta gọi nó ngắn là tại sao? Thưa, tại vì trong bản chất của mỗi con người phàm phu này đều có cái chất Phật sẵn có, đều có sự nhận biết cả. Các vị nhìn tôi liền có sự nhận biết, tôi nhìn các vị liền có sự nhận biết. Và mình quay lại thì thưa các vị là mình thì vui buồn có mặt, mình nhận biết nó. Nghĩ suy thì thầm có mặt, mình nhận biết nó. Thì có gì khó đâu. Cho nên ta gọi con đường tu là con đường thật ngắn. Có đúng không ạ? Đúng chứ. Nó cũng ngắn mà nó cũng dài. Rõ ràng là thưa các vị là tùy cái mức độ đam mê mà ta có thể tu được hay không, và tùy cái duyên của nhiều đời ta gieo rắc, ta có thể quay lại trong một sát na nhận được đạo. Có người thì nghe hoài chẳng biết thầy Phước Tịnh ông nói cái quỷ gì mà ông nói hoài mình nghe mình không hiểu. Nhưng mà có người chỉ cần một lần nghe là có thể cảm nhận được cái gì là vô niệm, phải không ạ? Cái gì là tâm Phật không sinh không diệt của mình cũng đâu phải là khó. Cho nên điều thứ hai chia sẻ là nhân duyên đạo đến với đạo của từng người, sâu cạn của từng cái phước duyên ta đã gieo trồng trong nhiều đời. Và mong rằng trong cái đạo tràng này các vị, những người có cái duyên mai và gặp được những cái lời khai thị của lục tổ ở trong này, và các vị quay lại khéo nhận được tâm bất sinh bất diệt của các vị, các vị hãy tha thiết sống với nó. Để cạn nhất là trong một đời này mình loại trừ những cái buồn vui phiền não rất là vô duyên. Xa hơn là trong một đời này, thưa, mình quyết định vận mệnh luôn cho nhiều kiếp tử sinh, nhất định là không còn trở đi trở lại trong cõi luân hồi nữa. Ngay trong hình hài này nhận ra được cái không sinh không diệt, sống được với nó một cách liên tục ngày và đêm. Thì thưa các vị là cái quà tặng cuối cùng của ta tặng lại nhân gian là lúc mình nhắm mắt, mình lìa đời, mình mỉm cười, vẫy chào cuộc thế, làm cho mình cũng vui và người thân mình cũng vui nữa. Sở dĩ mình chết mà thiên hạ khóc quá chừng là tại vì mình chết mà mình quằn quại, mình sợ, mình lo âu, mình hiện trên cái mặt của mình bao nhiêu nỗi khổ sở. Nhưng mà nếu cái chết ta mỉm cười, mặt ta tươi hồng như hoa, thế thì không ai khóc cả, chắc chắn là như thế. Di chúc đàng hoàng nói những lời rành rõ và khép mắt đi vào cõi thiên thu, đó là một quà tặng tuyệt vời nhất mình tặng lại cho cuộc đời. Và làm được điều này tôi nghĩ không phải khó, các vị có thể làm được. Mình dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.